Trung Hoa, cũng như người người Việt Nam bị ảnh hưởng người Trung Hoa mà, cho nên cũng hay có những cái tập tục y hệt nhau à. Người Trung Hoa cũng làm sao thì người Việt Nam mình làm như vậy, nó giống nhau lắm, ảnh hưởng nhau. Thì cái tục mà đốt vàng bạc, vàng đồ mã, vàng bạc này nọ đó, coi như rằng là gần như không thể nào mà bất trị, tức là không cách gì mà làm cho hết được. Tức là người Phật tử đó, chứ đừng có nói là người bình thường, cũng vẫn còn có những cái thành kiến rất nhiều về cái việc đó. Hình như nó oan quá đó. Nghe cái tiếng cho nó nhỏ bớt chút. Thành ra chỉ dù những vị cao tăng, thánh tăng đó của bên Trung Quốc cũng hô hào rất nhiều về những cái vấn đề mà bài trừ những thứ như vậy, tức là bài trừ thì dù đốt vàng mã, đốt đồ mã đó, đó. Thì các vị đó đều có cách nghĩa cho mình nghe rõ ràng là lý do tại sao mà bài trừ, mà nó cũng đúng tinh thần Phật giáo, mà nó thực sự nó cũng không được cái ích lợi gì hết. Đó. Thế thì ở đây chắc có lẽ cái cụ với bác đấy đâu có người nào mà đốt vàng đốt mã đâu, phải không? Đâu có ai. Nhưng mà cũng nghe cho biết để có gì mình còn giải thích lại đối với lại những người khác họ không biết mà họ làm á, thì mình cũng có thể chỉ bày cho họ. Thì những vị cao tăng nó như Ấn Thuận, như Thái Hư này đó, đều là không ngớt kêu gọi Phật tử là phải bỏ mấy cái tập tục đó đi. Thì kỳ trước tôi nói ngài Ấn Thuận nói rồi, thì kỳ này tôi cũng nói sơ qua đó về lời dạy của mấy vị cao tăng đó. Thì trong đó nói là kể rõ là từ cái nguồn gốc khởi thủy là tại sao có cái tập tục đó, cho đến cái lợi ích của nó có hay không, hay là nên hay không nên làm nó. Thì bây giờ cái cụ cái bác cũng nghe sơ thử. Thì nói cái nguồn gốc của đồ mã nó là bởi vì từ tập tục phong hóa đó, chính trị cho đến tôn giáo của nước mình đó, nhất nhất cái gì cũng ảnh hưởng từ Trung Hoa hết. Thành ra mình ảnh hưởng từ Phật giáo cũng vậy, Phật giáo qua Việt Nam trước Trung Hoa, nhưng mà người Việt Nam mình không theo, là bởi vì người Việt Nam mình lại chỉ theo cái gì mà người Trung Quốc theo thôi. Còn người Trung Quốc không theo, bây giờ người Trung Quốc chưa biết Phật giáo là gì hết, thì người Việt Nam mình không chịu theo. Người Việt Nam chỉ biết theo đạo của bên Trung Quốc truyền qua, chẳng hạn đạo Khổng, đạo Lão, nó ví dụ vậy. Cho nên đến khi mà đạo Phật nó truyền qua Việt Nam mà không có ảnh hưởng gì, rồi mới truyền qua tàu, rồi tàu mới phát đạt, rồi Việt Nam bây giờ mới theo lại đạo Phật. Đó. Nên Việt Nam gì cũng chậm hơn hết. Cho nên nếu mà bàn những việc gì đã có ở trong nước mình đó, mà muốn bàn cho tận gốc đó, thì phải xét cho thấu nguồn việc ấy, thì nguyên do của Trung Quốc truyền qua ai ai cũng nhìn nhận. Điều đó là không có cái gì là sai chạy hết, tức là cái gì cũng của người Trung Quốc bày qua. Người Trung Quốc thì về đời thượng cổ, người chết thì lấy củi bó lại rồi khiêng ra để ngoài đồng, chứ chẳng có chôn, không tháp, không mả, không dựng bia chi cả. Đó là trong kinh dịch nói, đó là thuở thượng cổ. Thượng cổ là đời xưa lắm rồi. Người Trung Hoa thì không có, chưa có quan quách, chưa có mồ mả gì hết, cũng giống như người Ấn bây giờ vậy. Người Ấn ngay đến bây giờ họ cũng có mồ mả, không có bia gì cả, không có quan tài. Người chết là cứ bó vải lại, hay là bó chiếu bó vải lại, xong rồi bỏ lên trên cái cáng mà khiêng. Là hai người khiêng nó cứ vậy thôi, mà khiêng đi ra đến bờ sông Hằng rồi thiêu rồi. Thì đủ tiền, nhiều nhà giàu á, thì đủ tiền thiêu ra cho, rồi rải xuống sông, ngay sông đó luôn. Người nghèo thì tái thôi à, rồi thì xô cái xác xuống dưới sông, rồi cái xác cái tự cho chim chóc ăn, hoặc là cá rỉa, hoặc là tự rửa, rồi gì nào còn xương không thôi, rồi thì nó chìm xuống dưới sông á. Tại vì người nghèo thì họ chỉ đủ tiền mua một số lượng củi đó thôi, rồi số lượng củi đó là đốt hết, số lượng củi thì đâu có thêm tiền nữa đâu, cho nên là cái xác nó đâu có tiêu ra cho được, muốn tiêu ra cho phải tốn nhiều củi lắm. Từ bên Ấn Độ mới còn có cái gọi là hỏa táng, là cái thiêu, rồi có lâm táng là những người ở quá xa bờ sông Hằng, không cách gì mà khiêng cái xác tới sông Hằng được, cho nên họ có những khu rừng gọi là lâm táng, thì bỏ trong rừng đó thôi, rồi cho kên diều hâu, hoặc là chó sói, hoặc là chuột, hoặc là cái gì đó loài thú rừng nó moi nó ăn, nó không có chôn. Thì cũng giống như người da đỏ bên xứ Bắc Mỹ hồi xưa vậy, để họ chết thì họ cứ làm cái cáng lên, rồi để cái xác nằm chơi vơi như vậy, rồi chim nó tới nó mổ ăn, nó không có chôn. Thì đến mãi đến đời vua Hiên Viên Hoàng Đế, tức là vua Hoàng Đế, là vị vua coi như là từ đó có cái danh từ gọi vua là vua là hoàng đế hết đó. Vua hoàng đế là người mà có như là làm cho Trung Hoa có được cái nền văn minh đầu tiên. Đến đời vua Hiên Viên hoàng đế tức là 2697 năm trước dương lịch, 2697 năm cộng với lại 1989 năm á, thì mới ra cái số mà cái thời đại của vua đó, trước chúa ra đời tới 2697 năm, tức là lâu lắm rồi. Cử ông Xích Tương làm chức xuân quan mộc chính, ông mới chế tạo phát minh ra quan quách, tức là chế tạo ra hòm. Đó là trong sách Sử Ký nói. Về sau cái lễ đối với người chết càng ngày càng thêm hậu. Đến đời nhà Hạ, tức là cách đây, cách cái dương lịch nó, cách năm đầu tiên của dương lịch nó là 2205, mới bắt đầu đó nắn đất làm cỗ bàn này, rồi lấy tre gỗ làm các đồ khí cụ như là đờn, địch, kèn, chống phách, trung khánh, gọi là đồ minh khí để chôn theo người chết, nên cũng gọi là quỷ khí. Quỷ khí là đồ để chôn theo người chết, tức là bắt đầu làm những cái đồ tế tự để tế người chết rồi chôn theo. Đó là trong sách Lễ Ký ghi là bắt đầu đó là cái manh nha để dùng đến đồ mã sau này. Đến đời nhà Ân, nhà Ân thì có lẽ ở đây các cụ bác đều có thể biết được nhà Ân. Nhà Ân là ai kìa? Là vua chủ đó, chủ vương Đát Kỷ đó. Đó, nhà Ân đó. Đó. Mà nhà Ân cũng là từng đem quân có đánh Việt Nam mà bị gặp ai? Phù Đổng Thiên Vương đó. Đó. Phù Đổng Thiên Vương mà vươn mình lên rồi cao lớn rồi cưỡi ngựa sắt ra trận đánh bại quân Ân đó. Quân Ân là đời của nhà vua chủ đó. Thì đến đời nhà Ân, đối với người đã từ trần thì không làm như trước nữa, nghĩa là không chôn quỷ khí mà lại chôn tế khí. Tế khí tức là đồ tế, mà đồ tế này là đồ thiệt chứ không phải đồ giả như là đời nhà Hạ nữa. Rồi cái số người sinh sản càng ngày càng đông, các thứ vật dụng là đồ thiệt, là đồ tế khí đó, phải để cung cấp cho người sống mà hạn chế bớt đi, cho nên đến đời nhà Chu thì phải chia làm hai bậc, nghĩa là bậc quý và bậc hạ tiện. Bậc quý đó thì được chôn đồ tế, tế khí tức là đồ thiệt. Tại vì đồ thiệt mà cứ chôn hết như vậy là mai mốt còn gì cho người sống xài, vàng bạc á. Cho nên về sau là dân nghèo thì dân bần tiện thì không có được chôn đồ thiệt, dân giàu trở lên đó thì mới được chôn. À. Rồi đó là cũng là trong sách ở Châu Lễ nói đó. À. Để đến khi mà người ta bắt đầu chán ngán cái chính thể độc quyền áp chế của nhà Chu, à, tiết kiệm thì bắt buộc dân chúng phải tuân theo lễ phép của nhà Hạ, mà vua cùng các quan thì lại xa hoa tàn nhẫn, tức là vua các quan thì xa hoa được đủ thứ mà bắt dân thì phải tiết kiệm như thời nhà Hạ. Thậm chí bình nhật mà vua, những cái mà vua yêu dấu đến như vợ con tôi hầu nào thì sau khi vua chết mấy người mà được thương nó phải chôn theo hết. Cho nên hồi đó mà sống mà đừng có để cho mấy ông vua ông thương là chết, ông nào ông chết là mấy cái người mà được thương phải chôn sống theo vua hết. Không phải chỉ vợ thôi mà cả người tôi, người hầu cũng vậy nữa. Cho nên mà làm ông ghét cũng chết, làm ông ghét cũng chém đầu, mà làm ông thương thì bị chôn sống. Cho nên đừng gặp ông vua là sướng nhất. Cái ác tục ấy chẳng những một thiên tử mà đến các vua chư hầu cũng đều tuấn tán, tức là chôn sống những người mà vua thương. Sách Tả Truyện chép rằng này, năm Văn Công thứ 6, vua Tần Mục Công tên là Háo Nhâm chết, ba anh em họ Tử Sa đều bị chôn sống theo vua, vì nhà vua lúc sinh tiền yêu thương ba người ấy, chôn sống luôn ba anh em người ta chỉ vì là vua lúc sinh tiền thương. Rồi nhân dân trong nước tỏ lòng thương tiếc, nhân đó làm ra bài thơ Huỳnh Điểu. Bài thơ đó có ý nói: Thùy tòng tuấn hề Tử Sa tam nhân, như khả thục hề nhân bách kỳ thân, nghĩa là ai chết theo Mục Công đó là ba anh em họ Tử Sa, ba người mà tài trí đức hạnh gấp trăm nghìn người. Trời đất quỷ thần ơi, sao nỡ giết sống, nếu mà chuộc đặng thì 300 người như chúng tôi xin vui lòng chết thế cho. Tức là ba người đó quá giỏi đi mà đi chôn sống họ hết. Dã man tàn khốc còn gì bằng, nhân dân đã biết cái tục chôn sống là một cái thói vô nhân đạo, nên đến đổi phải kêu gào chỉ đất như thế, lẽ tất nhiên là phải tìm vật khác để thế vào. Do đó mới tạo ra sơ linh là một thứ người làm bằng cỏ, đó, để bắt đầu chôn thế mạng sống thiệt. Bằng cỏ thì không có chi là mỹ thuật, nhân đó lại chế tạo ra bằng gỗ gọi là mộc ngẫu hay gọi là rỗng. Trong sách Liệt Tử chép rằng mộc ngẫu có từ đời Chu Mục Vương, do ông Yển Sư chế tạo ra, tức bắt đầu làm hình người bằng gỗ để chôn. Cho nên mình biết chẳng lạ gì là ở bên thành phố Tây An của nước Trung Quốc mà đào lăng của Tần Thủy Hoàng lên mới bắt gặp được bao nhiêu là mộc nhân mộc mã đó. mấy cái tượng tướng tá này cái gì đó vô số vô kể, cả người ngờ quân đội gì đó, má còn nghiêng cả quân đội nữa. Có ác cảm với người gỗ nên Đức Khổng Tử bảo rằng, Khổng Tử thì đả kích mấy cái đó, kẻ nào tạo ra bù nhìn là kẻ bất nhân, lời đó chép trong sách Lễ Ký. Thầy Mạnh Tử thì nói: thủy tác dũng giả kỳ vô hậu hồ, nghĩa là ai tạo tác ra những người gỗ đó là kẻ tuyệt tử. Vì bởi do cái ác tục từ chôn sống người thật đến thay người giả bằng cỏ rồi bằng gỗ, nó cũng có tai có mắt cử động khẩn hỏi, nên nói kẻ khởi đầu làm ra những cái hình nộm đó sau này ắt con cháu không khá nổi. Là bị là mấy ông thầy Mạnh Khổng thì cũng tin vào nhân quả lắm chứ. Từ đời Hán về sau, những người thượng lưu trí thức ai cũng công nhận Khổng Tử, Mạnh Tử là những vị hướng đạo về nho giáo. Đối với việc làm mộc ngẫu là người gỗ để cung cấp cho người chết mà hai ngài này đã cự tuyệt bằng những lời thê thảm như thế kia, thì ai lại còn dùng đến cái thói xấu xa đã bất nhân và tuyệt tử ấy nữa. Đã thủ tiêu đồ gỗ rồi thì người ta trở lại dùng toàn đồ thiệt cả. Nghĩa là từ thằng tôi con hầu đến nhà cửa, trâu ngựa xe cộ, đồ ăn thức chơi nhất thiết đều là đồ thiệt. Sau khi cúng tế rồi đem hết ra mộ, nhưng không chôn sống theo nữa mà cho lưu cư ở tại mộ phần. À, đó là về sau, thời sau mấy ông vua có cái lệ như vậy. À, chẳng hạn như là mình thấy ngay bên Việt Nam cũng vậy. À, từ cái đời mà cho đến mãi về sau, cho đến đời Tây Sơn mới còn chấm dứt, chứ còn trước đó là đời Lê mà Chúa Trịnh đó cũng vậy nữa. Tức là khi vua chết rồi đó thì lập một cái lăng, rồi chôn vua trong lăng, chôn xác chỗ nào cũng ai biết, nhưng mà cung phi mỹ nữ là phải ở luôn trong lăng, nó cấm túc cho đến chết, không bao giờ được ra khỏi nữa, như là giam tù vậy đó. Ở luôn trong đó, rồi cho ăn cho uống thôi, mà bị giam giữ trong đó hết. Thì ghê gớm như vậy, tức là cũng là một lối chôn sống. Đấy cũng là Việt Nam bắt chước tàu cả. Thì cho lưu cư ở tại mộ phần. Đến đời Hậu Hán, vua Hòa Đế hiệu Nguyên Hưng năm đầu, có ông Thái Luân bắt đầu chế ra giấy, đó là trong sách Hán Ký ghi chép. Từ đó đã có giấy rồi, tại vì hồi xưa chưa có giấy nhiều. Sau đó lại có ông Vương Dư chế ra tiền vàng bạc để thay cho tiền bạc thiệt trong lúc tang ma tế tự. Rồi sách Pháp Uyển Chu Lâm ghi rằng vàng bạc giấy tiền sản xuất ra là từ quan trưởng sử tên là Vương Dư Đề Đường, dùng trong việc tang ma tế tự. Tức là đây chỉ nói thoáng thoáng về các đời thôi, thôi mình lược qua. Thì giấy tiền, giấy bạc cùng các thứ giấy khác đã có, thì những cái lối làm hình giả như vợ hầu, con cái, tôi tớ, nhà cửa, đồ đạc, vận dụng, lục xúc cho đến nhất thiết thứ gì cũng có, như trước kia đã nói, để thay thế cho người sống, kêu bằng hình nhân thế mạng. Lại nữa, trăm nghìn vật khác bằng giấy cũng gọi là minh khí, mà đồng thời xuất hiện liên miên, thành thử sân tàu đua nhau chuộng dùng đồ mã. Thế bắt đầu bây giờ mới sinh ra cái mà hình nhân thế mạng, thì mới lấy đồ dùng đó. Lúc bây giờ Phật giáo đương thịnh hành ở tàu, người tàu tìm cách lợi dụng đồ mã cho phổ cập nhân gian. Nhân đó, ngày rằm tháng 7, tức là ngày Vu Lan, phong tục trong nước làm lễ Trung Nguyên, có nhà đạo sĩ tên là Đạo Tạng vào yết kiến vua Đường Đại Tông, tâu rằng: hạ thần nghe nói hôm nay là ngày vua Diêm Vương dưới âm phủ xét định tội phước cho các tội phạm và ân xá mở ngục tha tù, cho nên mình cứ nói ngày rằm tháng 7 xá tội phong nhân gì đó. Đó, nó đây. Mở ngục tha tù, vậy xin bệ hạ xuống lời thông báo cho nhân dân phải dùng minh cụ, đó là mấy cái đồ giấy mã đó, là các đồ mã khấn rồi đốt đi để cho vong nhân dùng, để cho vong nhân được xài. Lời ấy xuất trong kinh Đạo Tàng của Đạo Tiên. Thế là đồ mã chiến thắng cả hai tôn giáo mà đưa chân lý vùi xuống vực sâu vô đề, tức là không đáy. Tức là từ đó là những cái mê tín dị đoan nó mới bắt đầu bành trướng, nó mới vùi sâu chân lý xuống cái vực gọi là bể sâu không đáy ấy. Rồi thì không bao lâu, đối với đồ mã, người tàu lại có ý chán. Những hàng đồ mã không tiêu thụ được mấy vì ế ẩm. Các nhà chuyên môn gia truyền của họ Vương, tức là người cha đẻ đó đồ mã, đời nhà Đường, phải gần như bị thất nghiệp. Bởi đó con cháu của họ Vương, cái này là nói mỉa mai cho những người làm đồ mã đó, ráng hết sức tìm mưu lập kế để chấn hưng trở lại. Sách Trực Ngôn Cảnh Giáo chép, ông Vương Luân là dòng dõi của Vương Dư, nhà làm nghề đồ mã và giấy tiền vàng bạc dưới đời vua Ẩn Đế nhà Hán. Vương Luân vì muốn cái nghề của tổ phụ di truyền khỏi phát sản, thì lập mưu với một người bạn thân cùng nhau thiết kế rất bí mật. Nghĩa là người bạn kia giả đò đau ốm cho ai nấy đều biết. Chừng 4-5 bữa có tin cáo phó rằng người đó đã chết, hiện đã tẩm liệm vô quan tài rồi, chỉ đợi đến ngày giờ tốt là di linh cửu tán an phần mộ, tức là đem linh cửu đến bỏ xuống huyệt mộ. Nhưng kỳ thật người ấy vẫn sống và mạnh khỏe như thường, tuy ở trong quan tài nhưng vẫn có lỗ trống dưới đáy để thở và đút đồ ăn, đồ uống vô. Đây là cái này cũng là bịp, đại bịp á. Đến ngày cất đám lễ nhạc linh đình phúng điếu mượm mượp, ông Vương Luân đem đối lụy giấy tiền vàng bạc hình nhân thế mạng cả đồ mã đến làm lễ tam phủ để cầu cho người bạn được may ra hoàn hồn sống lại. Úi cha chà là linh, quan tài tự nhiên rung động làm cho ai nấy mắt trông vào cùng nhau dở quan, người bạn quả nhiên sống lại. Cảm ơn Vương Luân và thuật chuyện cho ông và công chúng nghe là chuyện từ âm phủ trở về. Chư vị âm thần đã nhận được vàng bạc đồ mã rồi, liền thả ba hồn bảy vía cho tôi về. Từ đó ai nấy đều tin và đồ mã và giấy tiền vàng bạc bắt đầu lại bách đại được, nghĩa là chuộng lại. Đó. Cho nên mấy cái chuyện mà cứ mà địa ngục du ký với cái gì ký đó, đó là cũng toàn là mấy cái hình thức mê tín dị đoan. Tìm xét tận nguồn gốc, khám phá thấu cái mưu thì biết đó là cái hủ tục tập quán của Trung Quốc, cái thủ đoạn gian hùng của Vương Luân. Như cái cơ mưu đã bại lộ, cái hủ tục rõ ràng rồi, phàm là người có trí thức.